Đế Bá, chương 4556, Hàng Tiên, góc truyện audio.com, 11 thủy tổ các cứ một phương, hắc ám tín sứ ở phía sau áp trận, rất nhiều người hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này, cho dù 11 thủy tổ chưa từng bộc lộ khí tức vô địch cũng chưa từng tỏa ra uy áp thủy tổ nghiền áp thiên hạ, cho dù bọn họ tùy tiện đứng tại đó cũng có thể nghiền áp cả tam tiên giới. Thời điểm này, tất cả mọi người trong tam tiên giới không thở nổi, bọn họ có cảm giác bị cự nhân đạp mạnh vào ngực khi tất cả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc nhìn rõ 11 thủy tổ tất cả mọi người cảm giác mình như con kiến hôi, mình nhỏ bé và không có ý nghĩa. 11 thủy tổ, đây là đội hình kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cả đời cũng không nhìn thấy đội hình vĩ đại như thế. Cho dù là trường tồn thậm chí là viễn đạo trải qua nhiều sóng gió, nhìn thấy đội hình như vậy, trong lòng bọn họ vẫn hoảng hốt. 11 thủy tổ, nó có ý nghĩa gì, ý nghĩa vô địch. Vô địch thế gian, thử nghĩ xem, trên đời này còn có ai có thể đánh thắng 11 vị thủy tổ liên thủ. Cho nên, thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tập trung lên người Lý Thất Dạ, bọn họ lo lắng thay Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân, có thể địch lại hay không? Có không biết bao nhiêu thế hệ vô địch trong tiên thống giới lẩm bẩm, giọng nói của bọn họ rất thấp, thậm chí thấp đến mức chỉ có bọn họ nghe thấy. Thời điểm nói ra lời này, chính bọn họ cũng lo lắng bất an. Thực sự không phải tu sĩ tiên thống giới không xem trọng Lý Thất Dạ, trên thực tế, trong suy nghĩ của tất cả người trong tiên thống giới, đệ nhất hung nhân chính là tồn tại cường đại nhất, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Nhưng bất kể thời đại nào, đối với bất cứ thủy tổ nào, nếu như đối mặt 11 thủy tổ liên thủ, mặc kệ thủy tổ cường đại thế nào, chỉ sợ trong lòng đều không có nắm chắc. Hiện tại đệ nhất hung nhân đối mặt với 11 thủy tổ liên thủ, hơn nữa sau lưng 11 thủy tổ còn có hắc ám tín sự áp trận, đó là tồn tại khủng bố trong thập đại thủy tổ. Đối mặt đội hình mạnh như thế, đối mặt địch nhân vô địch người tiên thống giới chỗ cho rằng Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, đều cho rằng Lý Thất Dạ vô địch trên đời, nhưng, lúc đối mặt với đội hình cường đại như thế, nội tâm người thiên hạ không có lực lượng, tất cả mọi người cảm thấy hàn khí bao phủ tâm thần. Trời xanh có mắt hy vọng đệ nhất hung nhân có thể đánh lui hắc ám cứu vớt tam tiên giới. Lúc này, không biết có bao nhiêu sinh linh quỳ rạp xuống đất, bọn họ dập đầu cầu nguyện, miệng lẩm bẩm cầu ông trời che chở đệ nhất hung nhân. Đối với bao nhiêu cường giả, bọn họ tu đạo cả đời, chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà làm, hiện tại có không biết bao nhiêu tu sĩ đang cầu nguyện trời cao, cầu nguyện trời xanh có mắt. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cả đời bọn họ không tin trời xanh, bọn họ chỉ tin mạnh được yếu thua, nhưng hiện tại, bọn họ hy vọng trời xanh có mặt, hy vọng trời xanh có thể che chở đệ nhất hung nhân, chỉ có đệ nhất hung nhân còn sống sót mới có thể cứu vớt tiên thống giới. Đệ nhất hung nhân, tất thắng đệ nhất hung nhân, tất thắng đệ nhất hung nhân, tất thắng. Thời điểm đại chiến còn chưa bắt đầu, tiếng hò hét đã vang vọng khắp tiên thống giới. Thời điểm này, tất cả tu sĩ tiên thống giới không chỉ khuyến khích Lý Thất Dạ, bọn họ hoan hô Lý Thất. Góc truyện audio.com, giả cũng vì khuyến khích và cổ vũ chính bọn họ thông qua tiếng hô vang để cổ vũ chính mình, đệ nhất hung nhân nhất định có thể chiến thắng 12 thủy tổ, nhất định có thể chiến thắng hắc ám. Bởi vì một khi đệ nhất hung nhân chiến bại, hậu quả không tưởng tượng nổi, chỉ sợ tam tiên giới sẽ tan thành mây khói, cho nên tất cả mọi người không muốn suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu đi, đắc tội. 11 thủy tổ các cứ một phương, sau khi vây khốn Lý Thất Dạ, bọn họ cũng không nói nhảm nhiều, lập tức động thủ. Oanh, ngay sau đó 11 thủy tổ cùng bộc phát uy áp thủy tổ. Oanh oanh oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ toàn bộ tiên thống giới, tam tiên giới lắc lư, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ làm toàn bộ tiên thống giới nhấp nhô như con thuyền trong sóng dữ. Sau từng tiếng nổ mạnh, tất cả sinh linh tiên thống giới cảm giác thế giới sắp diệt vong, bản thân bọn họ như những người đang ôm tấm ván lênh đênh trong biển cả, chỉ cần sóng biển hơi mạnh là có thể nhấn chìm bọn họ. Trong tình cảnh kinh tâm động phách đó, vô số sinh linh tiên thống giới sợ hãi hồn phi phách tán, vô số sinh linh sợ hãi nằm rạp xuống đất, toàn thân bọn họ run rẩy. Thời điểm này, bất kể là ai cũng ôm chặt lấy đồ vật bên cạnh mình, có người ôm lấy cây cột, có người vươn tay ôm lấy bùn đất dưới chân. Vào lúc đó, không biết bao nhiêu người sợ hãi vỡ mật, đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, dường như tiên thống giới tùy thời tan thành mây khói. 11 thủy tổ đồng thời bộc phát uy áp thủy tổ, áp lực đáng sợ trấn áp mọi người, đối mặt với uy áp thủy tổ, sinh linh trong thiên địa sợ vỡ mật, bất kể là ai cũng có cảm giác mình nhỏ bé, tùy thời sẽ tan thành mây khói. Tiếng nổ lớn vang lên, 11 vị thủy tổ chấp trưởng lĩnh vực hỏa diễm vô tận bao phủ bầu trời, mặt trời trên cao bị biển lửa che khuất. Ngay sau đó hỏa diễm bao phủ toàn bộ thế giới bị hỏa diễm chiếu sáng. Đáng sợ nhất chính là chỉ cần một đám hỏa diễm quét qua, một phiến không gian sẽ tan thành mây khói. truyền thừa mạnh hơn nữa, tu sĩ cường đại cỡ nào, chỉ cần đối mặt với hỏa diễm, tất cả đều hóa thành bụi bặm, từ đó có thể thấy hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó đại thế giáng lâm, dòng sông thời gian đang chảy về phía trước bị chặn lại. Từ khi thiên địa sinh ra, thời gian đã xuất hiện, từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai, thời gian sẽ chảy về phía trước cho dù xảy ra chuyện gì, đối mặt với nhân vật cường đại thế nào, nó chưa từng biến hóa bao giờ. Hiện tại đối mặt với đại thế đoạn tuyệt tương lai, thời gian bị ngăn cản, dòng sông thời gian chấn động, sóng lớn cao hàng tỷ trượng nhấn chìm thế gian. Thử nghĩ xem, thời gian chảy xuôi, ngàn trăm vạn năm qua đi từ xưa tới nay đều là như thế, không có bất cứ người nào có thể địch nổi thời gian. Nhưng là thời điểm này, đáng sợ vô cùng từ cổ chí kim đại thế hình thành, do 11 vị thủy tổ chủ trưởng, ngăn trở chảy xuôi thời gian, giống như cả thế giới đều bị ngăn trở đồng dạng. Không có tương lai, chỉ có hiện tại và quá khứ. Thời điểm này, không biết bao nhiêu người sinh ra một ý niệm đáng sợ. Nếu thời gian bị ngăn cản, nó có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa không có tương lai. Mặc kệ là thế hệ vô địch hay kẻ vô danh, tất cả đều cảm thấy mình không có tương lai, bọn họ không có ngày mai, cũng không có. Góc truyện audio.com, hậu thế tất cả sinh linh, tất cả tồn tại, thời gian của bọn họ dừng lại vào thời khắc này. Cảm giác như vậy rất khủng bố, thử nghĩ xem, thế gian này không có tương lai, không có ngày mai sẽ đáng sợ thế nào. Hàng tiên, lúc này, 11 thủy tổ thét dài, bọn họ gào to, âm dương tương dung giống như mở ra thế giới mới. Ngay sau đó âm thanh nổ mạnh vang lên, một đạo tiên quang giáng lâm thế gian. Tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, nó sẽ không bị hủ hóa, nó cũng không bị thời gian tấn công. Dòng sông thời gian vượt qua tuyên cổ, bất cứ tồn tại nào cũng phải thừa nhận thời gian trải qua, một ngày nào đó sẽ già nua, một ngày nào đó sẽ chết đi. Lúc tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm, nó vẫn không thay đổi, cho dù nó như thế nào cũng không quay trở lại quá khứ. Nó từ tuyên cổ chảy về hướng tương lai, nó sẽ không hủ hóa, nó cũng không già yếu, dường như nó là vĩnh hằng, dường như nó chính là vĩnh sinh bất diệt. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, nội tâm rất nhiều người rung động khó nói thành lời. Thời gian, đây là lĩnh vực đáng sợ nhất, đây là lĩnh vực nhiều người không chạm tới, bởi vì nếu hơi phạm sai lầm trong lĩnh vực này sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, 11 thủy tổ luyện thành đại thế tiên quang giáng lâm và chiếu sáng dòng sông thời gian, tất cả mọi người có dự cảm bất an, đây chính là điểm xấu. Oanh oanh oanh, trong dòng sông thời gian, từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, ngay sau đó nó hấp dẫn vạn vật thu nạp hỗn độn khí tồn tại trên thế gian. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy âm dương làm bạn, nhân quả gặp nhau, luân hồi dung chuyển. Dị tượng đáng sợ xảy ra, nhân quả hóa thành đầu, luân hồi hóa thành thân hình, âm dương hóa thành tứ chi. Chỉ trong thời gian cực ngắn, một bóng người cực lớn đứng trên dòng sông thời gian, dường như hắn mới là chúa tể của dòng sông thời gian. Cách chương.